Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chariá Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 2, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16, phần tiếp theo. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 9 từ câu 13 đến câu 28. Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống và đến cùng các môn đệ. Người thấy một đám đông quay quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông. Vừa thấy người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào người. Và người hỏi họ rằng, các ngươi tranh luận gì với nhau đó? Một người trong đám đông trả lời rằng, lạy thầy, tôi đem đến cùng thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu, thì vật nó ngã xuống đất và nó sùi bọt mép, nghiến răng và cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực. Người đáp lại, hỡi thế hệ cứng lòng tin, ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho ta. Và người ta đem nó đến. Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, sùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng, nó bị như thế từ bao giờ? Ông ta đáp, thưa từ lúc bé, quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin thầy thương giúp chúng tôi. Chúa Giêsu nói với ông, sao lại nói, nếu thầy có thể, với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được. Tức thì, cha đứa bé khóc lóc kêu lên, thưa thầy, tôi tin, xin thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi. Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, người nạt thần ô uế rằng, hỡi thần câm điếc, ta truyền cho mi, hãy xuất ra khỏi nó, và không được nhập vào nó nữa. Sau khi kêu thét và dằn vặt đứa bé dữ dội, quỷ xuất khỏi nó, và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói, nó chết rồi. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy, và nó đứng lên. Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng người, tại sao chúng con lại không thể trừ được nó? Người đáp, loại đó không thể trừ được nếu không cầu nguyện và ăn chay. Quý vị và các bạn thân mến, trên một chuyến xe lửa về Paris, một sinh viên trẻ tuổi ngồi bên một cụ già. Chỉ ít phút sau, khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ già rút trong túi áo ra một cổ tràng hạt và từ từ chìm đắm trong sự cầu nguyện. Người sinh viên quan sát cử chỉ của cụ già với vẻ bực bội. Sau một hồi lâu, xem chừng như không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh ta mới lên tiếng. Thưa ông, nếu tôi không làm thì ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí ấy. Cụ già điềm nhiên trả lời. Đúng thế, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao? Người sinh viên cười một cách ngạo mạn và quả quyết. Lúc nhỏ tôi tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin những chuyện ấy nữa? Khoa học đã thực sự mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi, hãy quăng chuỗi hạt ấy đi, và hãy học hỏi những khám phá mới. Ông sẽ thấy rằng, những gì ông tin từ trước đến giờ, đều là mê tín dị đoan cả. Cụ già bình tĩnh hỏi người sinh viên, cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học, vậy cậu có cách nào giúp tôi hiểu được những điều ấy không? Người sinh viên hăng hái đề nghị, ông cứ cho địa chỉ, tôi sẽ gửi đến cho ông một quyển sách, ông sẽ tha hồ đi vào thế giới của khoa học. Cụ già từ từ rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên. Khi đọc qua tấm danh thiếp, người sinh viên bỗng xấu hổ tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác, bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi Louis Pasteur, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Paris. Sống trong thế giới hưởng thụ với nhiều phương tiện khoa học ngày nay, con người thường lãng quên việc ăn chay và cầu nguyện. Nhưng đó là vũ khí chính yếu trong trận chiến với ba thù, ma quỷ, thế gian và xác thịt. Để nói lên tầm quan trọng đó, Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay đã nói, có những thứ quỷ chỉ có thể trừ được bằng ăn chay và cầu nguyện. Không một vị thánh nào mà không hy sinh ăn chay cầu nguyện. Càng ăn chay cầu nguyện thì càng làm chủ được thân xác và càng dễ dàng nhận ra được mưu mô cám dỗ của ma quỷ. Nhờ thường xuyên cầu nguyện mà nhà bác học Louis Pasteur đã nói, càng nghiên cứu khoa học thì tôi càng tin vào Đức Chúa Trời. Thật là mỉa mai cho thân phận con người nếu chết là hết hoặc chết là trở về với hư vô. Một chút khoa học sẽ gạt bỏ Thiên Chúa, nhưng uyên thâm về khoa học sẽ quay về với Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, những tính mê nết xấu vẫn đang hoành hành nơi mỗi người chúng con. Chúng con muốn chống trả, nhưng nhiều khi không thắng được. Chúng con biết rằng chỉ có thể thắng được chúng bằng đời sống ăn chay và cầu nguyện liên lỉ. Xin Chúa ban thêm lòng tin và sức mạnh cho mỗi người chúng con. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bênh vực quyền lợi của các thổ dân bản xứ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi dung hòa quyền phát triển xã hội và văn hóa với việc bảo vệ các đặc tính của các thổ dân bản xứ và lãnh thổ của họ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15 tháng 2 năm 2017 dành cho 40 đại diện các nhóm thổ dân quốc tế tham dự khóa họp thứ 40 của Hội đồng các vị quản trị ngân quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp, gọi tắt là IFAD. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc dung hòa quyền phát triển và sự bảo vệ các đặc tính và lãnh thổ của các thổ dân là điều càng hiển nhiên phải có khi xác định các cơ cấu hoạt động kinh tế có thể ảnh hưởng đến các nền văn hóa của thổ dân và quan hệ truyền thống ngàn đời của họ với đất đai. Theo nghĩa này, cần phải luôn dành ưu tiên cho quyền được đồng thuận và thông tin như điều số 32 của tuyên ngôn về các quyền của thổ dân bản xứ. Chỉ như thế mới có thể bảo đảm một sự cộng tác hòa bình giữa chính quyền và các thổ dân bản xứ, vượt thắng những đối nghịch và xung đột. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các chính quyền nhìn nhận rằng các cộng đồng thổ dân là thành phần của dân tộc và họ cần được đề cao giá trị, được tham khảo ý kiến và được những điều kiện để hoàn toàn tham gia vào đời sống quốc gia, trên bình diện địa phương và quốc gia. Không thể chấp nhận gạt họ ra ngoài lề hoặc phân chia thành giai cấp. Cần hội nhập họ với sự tham gia hoàn toàn. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các thổ dân bản xứ tiếp tục sống sự phát triển và tiến bộ trong tinh thần chăm sóc đặc biệt đến trái đất. Ngài nói, trong lúc này, đây nhân loại đang phạm lỗi nặng vì không chăm sóc thiên nhiên. Tôi khuyên anh chị em tiếp tục làm chứng về điều đó, và đừng để cho các kỹ thuật mới, vốn là điều hợp pháp và tốt, phá hủy đất đai, môi sinh, sự quân bình sinh thái, và rốt cuộc, chúng sẽ phá hủy sự khôn ngoan của các dân tộc. Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Hồng Y Bangkok gửi sứ điệp đến Đức Tân Tăng Thống, Phật giáo Thái Lan. Các tín hữu Công giáo Thái Lan sẵn sàng cộng tác với các tín hữu Phật giáo và tín đồ các tôn giáo khác hiện diện tại Thái Lan để xây dựng hòa bình và ổn định cho quốc gia qua việc đối thoại như anh chị em. Đức Hồng y Francis Xavier Krinsak Kovihavani, Tổng giám mục Bangkok, Chủ tịch Hội đồng giám mục Thái Lan, đã nhấn mạnh điều này trong sứ điệp gửi đến Đức Tăng Thống mới của Phật giáo Nguyên Thủy. Chiều ngày 14 tháng 2 vừa qua, trong cuộc nói chuyện tại đền thờ Ratchabophit Sathit Mahasimaram, Đức Hồng Y dẫn đầu phái đoàn giám mục, nhân danh các giám mục và tín hữu Công giáo Thái Lan, gửi đến Đức Tăng Thống Umpon Umparao, sứ điệp chúc mừng. Đền thờ Ratchabophit Sathit Mahasimaram cũng là nơi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị gặp vị Tăng Thống Phật giáo thứ 18, Somdepra Arijawangsagatanana, vào ngày 10 tháng 5 năm 1984, trong chuyến tông du Á Châu. Trong sứ điệp chúc mừng, Đức Hồng Y cũng nói đến mục đích cuối cùng là chung sống hòa bình, để Thái Lan trở thành một gương mẫu cho các dân tộc khác. Đức Hồng Y cũng cầu xin Thiên Chúa ban sự khôn ngoan tràn đầy và sức khỏe dồi dào cho Đức Tăng Thống, để Ngài hướng dẫn Phật giáo ở Thái Lan đến sự tăng trưởng liên tục. Ngày 17 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã nhân danh vua Rama thứ 10, bổ nhiệm Đức Tân Tăng Thống Phật giáo Thái. Đức Hồng Y Kovi Harvani khẳng định, niềm vui của tất cả tín hữu công giáo về sự chọn lựa vị Tăng Thống mới này, người được ngưỡng mộ bởi cách cư xử đáng khen ngợi, bởi thái độ khiêm tốn và tôn trọng mà ngày nay cả tín đồ các tôn giáo khác cũng đánh giá cao. Đức Hồng Y kết luận rằng, nhờ sự lãnh đạo khôn ngoan của các quốc vương Thái Lan, từ năm thế kỷ qua, các Kitô hữu có thể hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng với các anh chị em Phật giáo. Tại Thái Lan, Phật giáo là tôn giáo phổ biến nhất với 93,6% dân số, với phần lớn thuộc ngành, 4,6% dân số theo Hồi giáo, và Kitô hữu chiếm khoảng 1% dân số. Tin Stuttgart, Đức Quốc. Bản dịch Thánh Kinh được Công giáo và Tin lành Đức cùng nhau thực hiện. Năm thế kỷ sau cuộc cải cách của Tin lành, các lãnh đạo Công giáo và các giáo hội Tin lành Luther đã hiệp nhất với nhau trong việc đưa ra các bản dịch Thánh Kinh mới. Các bản dịch Thánh Kinh tiếng Đức được chỉnh sửa đã được đưa ra trong một buổi họp mặt đại kết tại nhà thờ Thánh Eberhard của Công giáo, với sự có mặt của các chức sắc tôn giáo của hai bên. Đức Hồng Y Reinhard Marx của Tổng giáo phận Munich và Freising, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã nhấn mạnh, sách thánh như là sợi dây liên kết chặt chẽ, được chia sẻ bởi các tín hữu công giáo và tin lành. Ngài nói, Thánh Kinh là nguồn nước sống động, nước kín múc từ nguồn này không suy giảm đi nhưng gia tăng. Chúng ta càng tranh luận về Thánh Kinh, thì chúng ta càng cảm nghiệm được mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài cũng bày tỏ sự vui mừng khi các giáo hội đặt lời Chúa ở giữa họ trong năm 2017, có ý nghĩa đại kết này. Trong năm vừa qua, các bản dịch Thánh Kinh của Công giáo và Tin lành được xem xét và sửa chữa. Một nhóm 200 người của hai giáo hội đã tham gia vào tiến trình chỉnh sửa này. Đức giám mục Tin lành Heinrich Bedford Sturm, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành tại Đức, nhận định, với các bản dịch mới, chúng ta ghi nhớ nền tảng được chia sẻ của chúng ta, sách thánh, và cùng nhau diễn tả sự tôn trọng đối với bản dịch của nhau. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh Kinh như nền tảng được chia sẻ của đời sống Kitô hữu, khi nói đến Thánh Kinh chứa đầy những câu chuyện đức tin của con người. Các vị lãnh đạo của Công giáo và Tin lành thông báo rằng họ sẽ dùng bản dịch Thánh Kinh mới trong các buổi đại kết trong tương lai. Cuộc cải cách của nhà thần học Martin Luther xảy ra vào năm 1517, khi ông phát triển 95 luận đề chất vấn các thực hành lâu đời của giáo hội Công giáo. Cuộc cải cách gây ra một cuộc chiến tranh tôn giáo, để lại sự chia rẽ sâu sắc giữa các tín hữu Tin lành và Công giáo hàng thế kỷ. Trong những năm qua, cả hai giáo hội đã tiến lại gần nhau hơn. Việc đưa ra bản dịch Thánh Kinh là một trong những hoạt động đại kết được cổ võ bởi cả hai bên trong suốt năm 2016. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Phần tiếp theo, do Duy An và An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siwon với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Bài thứ 8 này tiếp tục nói về hoàn cảnh gia đình và thời thơ ấu của Đức Benedicto thứ 16. Nhà báo Siwon tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, cũng giống như thân phụ của Đức Carol Wojtyla, thân phụ của Đức Thánh Cha, ông Joseph, cũng xuất thân là người nông dân và cảnh sát, và cũng có một lòng đạo đức rất sâu xa. Liệu có thể nói rằng chính thân phụ Ngài đã khởi đầu cho ơn gọi của Ngài không ạ?
Theo nhiều cách thì có thể nói như vậy. Một mặt, đó là một người đạo đức không thể tưởng tượng được. Ông đã cầu nguyện rất nhiều, thấm nhuần sâu xa đức tin của giáo hội. Mặt khác, đó là một người rất sáng suốt và có tính phê phán, có khả năng phê phán một cách rất nghiêm khắc về giáo hoàng và các giám mục. Lòng đạo đức sáng suốt là cách ông sống đức tin và là cách thực sự thấm nhuần đức tin. Điều đó là rất quan trọng đối với tôi.
Vâng, thưa Đức Thánh Cha, việc phát triển lòng đạo đức của thân phụ Ngài có liên hệ với một biến cố cụ thể nào không ạ?
Tôi không biết. Khi còn nhỏ, ông đã có một vị linh hướng tuyệt vời. Vị này rõ ràng đã ghi dấu ấn trên ông và đào luyện ông. Thỉnh thoảng, thân phụ tôi có nói đến cha linh hướng đó. Hơn nữa, thầy giáo của cha tôi có lập một ca đoàn nam và ông cũng hát trong đó. Điều đó chắc chắn đã đem lại cho ông một kinh nghiệm sống động về giáo hội.
Thân phụ của Ngài không phải là người học thức cao, phải không ạ?
Ông chỉ học cấp 1, nhưng đó là một người thông minh, có khả năng suy tư độc lập.
Có phải thân phụ Ngài đã muốn làm linh mục không ạ?
Ông không bao giờ nói tới điều đó. Dường như ông đã muốn làm tu huynh dòng Cappuccino.
Trang trại của gia đình Ratzinger là ở Rickering, một ngôi làng nhỏ vùng Bavaria. Thân phụ của Đức Thánh Cha đã sinh ra ở đó. Ngôi làng này đã sản sinh ra, trực tiếp hay gián tiếp, rất nhiều ơn gọi. Trong số đó, có ông cậu của Đức Thánh Cha, cha Georg Ratzinger. Ngài là một người nổi tiếng, không chỉ là một linh mục, nhưng còn được biết đến như một nghị sĩ của vùng Reichstag. Rồi hai anh em của thân phụ Đức Thánh Cha, linh mục Louis và nữ tu Theogona. Còn phải kể đến anh của Ngài là cha Georg và Đức Thánh Cha, rồi em họ của Ngài, hiện là một linh mục ở Simbach, gần Markel, quê hương của Ngài. Có thể nói đó là một gia đình linh mục, phải không, thưa Đức Thánh Cha?
Ồ, gần đúng như thế. Chúng tôi biết rõ về cha bác Louis, chúng tôi đã trải qua các kỳ hè ở giáo xứ của Ngài năm 1937. Có lẽ trước đó, cả năm 1935 nữa. Chúng tôi cũng rất quen với bà cô là nữ tu Theogona.
Sự hiện diện các linh mục trong họ hàng của Ngài, chẳng hạn cha bác Louis và bào huynh của Ngài, có khích lệ Ngài dấn thân trên con đường này không ạ?
Vào thời đó, như thế cũng là chuyện bình thường. Các gia đình ở miền quê có nhiều con và luôn có người chọn gia nhập hàng giáo sĩ.
Bác Louis có lẽ là một người đặc biệt, phải không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Thực sự, đó là một nhân vật kỳ lạ. Ngài thông minh và có con đường riêng của mình. Nhất là, Ngài đã cổ võ lòng đạo đức bình dân kiểu người Đức.
Và đó còn là một người chống lại phong trào xã hội quốc gia, phải không ạ?
Hoàn toàn chính xác.
Trong bộ sưu tập Những linh mục dưới chế độ đáng sợ Hitler, có hai tập ghi lại danh sách những linh mục đã từng chống Hitler dưới phong trào xã hội quốc gia và đã bị truy tố. Người ta đọc thấy nơi trường hợp chú của Đức Thánh Cha rằng cuối năm 1936, ông đã bị tố cáo với chính quyền vì đã yêu cầu tín hữu phải thề trung thành với giáo hội công giáo. Khi còn nhỏ, Đức Thánh Cha có nghe nói điều đó không ạ?
Đối với chúng tôi, đương nhiên linh mục là phải chống lại phát xít Đức. Ông thân sinh tôi rất căm thù họ, đến nỗi không thể tưởng tượng được có một thành viên trong gia đình mà lại đi theo họ. Cô Therese, một trong các chị của cha tôi, quyết liệt chống lại phát xít Đức. Có nhiều anh chị em sống trong một ngôi nhà ở Osterhofen, trên một mảnh đất nho nhỏ, sát bên cạnh đường xe lửa. Khi có chuyến tàu chở chuyên gia phát xít Đức chạy qua, thì họ làm hiệu tỏ vẻ khinh rẻ. Những người trên tàu rất giận dữ, nhưng chẳng làm gì được, vì tàu đang chạy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Siwon về gia đình và thời thơ ấu của ngài. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ mùa thường niên có tất cả 7 lễ kính Chúa. Ở những lần phát thanh trước, chúng ta đã bàn về lễ Chúa Hiển Dung và lễ Suy Tôn Thánh Giá. Trong một học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lễ Cung Hiến Thánh Đường. Nguồn gốc của ngày lễ. Hằng năm, người Do Thái mừng lễ cung hiến đền thờ để tưởng niệm việc thanh tẩy và cung hiến đền thờ sau khi anh em Maccabe chiến thắng quân Syri năm 165 trước Công nguyên. Tiếp nối truyền thống này, từ năm 335, Giáo hội Jerusalem đã mừng kỷ niệm cung hiến các thánh đường, tử đạo và phục sinh vào ngày 13 tháng 9. Cuốn Tử Đạo Thư của Thánh Geronimo có ghi lại các ngày lễ cung hiến các thánh đường được xây cất tại Roma trong thời gian từ thế kỷ thứ 5, như Thánh đường Đức Maria ngày 5 tháng 8, Thánh đường Thánh Phêrô bị xiềng ngày 1 tháng 8, Thánh đường Tổng lãnh Thiên thần Michael ngày 13 tháng 9, Thánh đường Thánh Lorenzo ngoại thành ngày 2 tháng 11. Tuy nhiên, phải đợi tới thế kỷ thứ 11 mới thấy nhắc tới lễ cung hiến thánh đường Laterano ngày 9 tháng 11 và lễ cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và thánh đường Thánh Phaolô ngày 18 tháng 11. Nếu tất cả các sách phụng vụ từ đầu thế kỷ thứ 7 đều ghi nhận một bài lễ riêng về việc cung hiến thánh đường Terribilis Est, được soạn thảo dịp cung hiến điện Pantheon khoảng năm 610, thì trong những ngày lễ cung hiến, người ta không cử hành mầu nhiệm của giáo hội, nhưng là mừng kính vị thánh tước hiệu của thánh đường, như chúng ta thấy sách lễ Roma ghi trong các ngày cung hiến. Thí dụ, ngày 5 tháng 8, kỷ niệm cung hiến thánh đường Đức Maria, thì chữ đỏ chỉ lấy bài lễ chung về Đức Mẹ. Và ngày 18 tháng 11, cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và thánh đường Thánh Phaolô, thì chọn bài lễ kính hai thánh tông đồ. Ngay cả tại thánh đường Laterano, người ta cũng bắt đầu mừng lễ bằng cử hành thần vụ về Đức Kitô, đấng cứu độ. Phụng vụ ngày lễ. Theo luật phụng vụ, hàng năm, tất cả các nơi thuộc nghi lễ Roma phải mừng lễ cung hiến thánh đường Laterano, là thánh đường đầu tiên và danh dự, được mệnh danh là đầu và là mẹ của mọi thánh đường. Trong mỗi giáo phận, người ta phải mừng lễ cung hiến nhà thờ chính tòa. Còn mỗi nơi phải mừng lễ cung hiến nhà thờ riêng của mình. Lễ cung hiến thánh đường là lễ của giáo hội, nghĩa là diễn tả yếu tố giáo hội hay tính chất cộng đoàn. Tòa nhà do người ta xây cất được mệnh danh là thánh đường hay nhà thờ, vì đây là nơi quy tụ dân chúng để thờ phượng Chúa, nơi tiếp đón cộng đoàn phụng vụ ngày Chúa Nhật. Vì thế, lời tiền tụng của ngày lễ có đoạn: Nhờ ơn Chúa, chúng con đã xây dựng thánh đường này. Nơi đây, Chúa không ngừng phù trợ đoàn dân thánh đang tiến về cùng Chúa. Thánh đường này tượng trưng cho mầu nhiệm hiệp thông Chúa thực hiện giữa Chúa và các tín hữu. Quả thế, tại nơi này, Chúa xây dựng một đền thờ sống động là chính chúng con. Tại nơi này, Chúa làm cho hội thánh rải rác trên khắp hoàn cầu ngày thêm lớn mạnh, để nhiệm thể Đức Kitô được hình thành. Công trình này sẽ được hoàn tất trong cảnh thái bình của thành Jerusalem trên trời. Ca hiệp lễ được lấy từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto và từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô, nói rằng: Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, anh em đã được dùng như viên đá sống động để xây dựng đền thờ của Thánh Thần. Bài đọc kinh sách các giờ kinh phụng vụ của ngày lễ là các bài giảng của các giáo phụ cũng đề cập đến những điều này. Cả các thánh thi của giờ kinh sáng và kinh chiều cũng hát mừng những mầu nhiệm ấy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về lễ cung hiến thánh đường. Trong bài lễ kính Chúa mùa thường niên, thì ba lễ Chúa Hiển Dung, lễ suy tôn thánh giá và lễ cung hiến thánh đường, được cử hành trong cả giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu hai điểm chính trong tài liệu hướng dẫn về việc nghiên cứu và dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng viện của Bộ Giáo dục Công giáo, đó là danh xưng và phương pháp. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi tiếp tục nói về hai điểm còn lại là tính cách lịch sử và liên tục và các chủ đề trong học thuyết xã hội của giáo hội. Sau khi đã phân tích và nhận định về thực tại là danh xưng và phương pháp, nghĩa là tiến trình xem xét, phán đoán, học thuyết xã hội tiến qua chặng thứ ba, đó là hành động. Thứ ba, về tính cách lịch sử và liên tục của học thuyết xã hội. Học thuyết xã hội không phải là một mớ lý thuyết tiền chế, nhưng ra đời trong những hoàn cảnh lịch sử, nhằm đề ra một phương thức để giải quyết một vấn đề do một hoàn cảnh tạo ra. Vì vậy, để hiểu học thuyết xã hội, cần phải lồng nó trong những khung cảnh của nó, nhất là khi gặp những kết luận xem ra có vẻ tương phản. Ta có thể lấy vài tỷ dụ. Cách đây 100 năm, khi bắt đầu những cuộc cách mạng kỹ nghệ tại Âu Châu dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản tự do, giáo hội lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của công nhân, cần nhận được đồng lương tương xứng không những xét theo giá trị kinh tế của sản phẩm, nhưng còn xét theo những nhu cầu của cá nhân và gia đình của công nhân nữa. Chính quyền phải can thiệp sao cho để những quyền lợi xã hội của con người được bảo đảm. Thế nhưng, sau đó, dưới thời xã hội cộng sản quốc hữu hóa tất cả các phương tiện sản xuất, giáo hội lên tiếng để nhấn mạnh đến quyền tư hữu của con người. Ngày nay, vấn đề cũng phải chỉ đặt ra giữa các giai cấp trong một quốc gia, giữa chủ và thợ, giữa công dân với nhà nước, mà còn giữa các khối trên thế giới, giữa các nước kỹ nghệ giàu có với những nước kém phát triển, vân vân. Từ đó nảy ra những yêu sách mới về tính tương trợ quốc tế, nghĩa vụ liên đới. Ngoài ra, ta cũng biết rằng, trong vòng hơn 100 năm qua, các thể chế chính trị cũng thay đổi rất nhiều. Trong các thể chế quân chủ cổ truyền, chủ quyền của quốc gia ở trong tay của nhà vua. Tài sản của quốc gia coi như tài sản của hoàng triều. Còn dưới chế độ dân chủ, thì chủ quyền thuộc về toàn dân. Không thể đồng hóa quyền lợi của quốc gia với nhà nước được nữa. Nhà nước chỉ là bộ máy hành chính để phục vụ quốc gia, và nếu bộ máy hư thì cần phế thải. Thực ra, sự thay đổi các thể chế chính trị giả thiết sự thay đổi quan trọng về con người trong lịch sử. Con người của thời đại mới có ý thức hơn về vai trò của mình, không thụ động trước những khuôn mẫu cổ truyền hủ lậu. Nhưng muốn góp phần trách nhiệm để tạo ra một môi trường thoải mái, xứng hợp với phẩm giá của mình hơn. Thiết tưởng cũng phải thêm một sự thay đổi không nhỏ nữa, đó là ý thức về mối tương quan giữa giáo hội và xã hội. Trước đây, giáo hội được quan niệm như là một xã hội siêu nhiên, đối lại với quốc gia là một xã hội tự nhiên. Mối tương quan được đặt ra dưới viễn ảnh thần quyền với thế quyền. Với công đồng Vaticano đệ nhị, quan niệm tương quan giữa đạo và đời đã thay đổi. Giáo hội không còn đồng nghĩa với giáo quyền nữa. Giáo hội còn bao gồm những tín hữu sống giữa đời như men trong bột, đem những giá trị phúc âm vào các môi trường sinh sống và nghề nghiệp. Tuy vẫn tôn trọng những định luật riêng của các cơ chế văn hóa, khoa học, kinh tế, chính trị. Một khi đã nói rằng giáo hội không thể đồng hóa với giáo quyền, thì tất nhiên không thể coi học thuyết xã hội của giáo hội như là sản phẩm của các giáo hoàng hay các giám mục. Toàn dân Thiên Chúa cũng góp phần vào đó. Họ mang lại cho học thuyết xã hội những kinh nghiệm của họ, những suy tư của họ, những đặc sủng mà họ lãnh nhận từ Thánh Linh. Vai trò của giáo quyền là phân định những kinh nghiệm đó. Tuy nhiên, có một vấn nạn. Học thuyết xã hội ra đời để đáp ứng lại những vấn đề xã hội của thời đại, tiếp theo những biến chuyển chính trị, kinh tế. Liệu nó sẽ có nguy cơ là sẽ mang tính cách nhất thời, tạm bợ và rồi cũng sẽ tàn lụi khi mà những thách đố tan biến? Để trả lời, cần phải phân biệt hai chiều kích trong học thuyết xã hội. Một chiều kích lịch sử, xét vì nó ra đời trong một khung cảnh lịch sử, nhằm đưa ra một giải pháp cho một hoàn cảnh của lịch sử. Tuy nhiên, có một chiều kích liên tục, nhờ đó học thuyết xã hội không những dần dần trở nên chín chắn hơn, nhưng nhất là nó cung cấp một động lực, và nói đúng là xương tủy cho toàn bộ học thuyết xã hội. Chiều kích liên tục hay yếu tố cốt tủy ấy là phẩm giá của con người dưới ánh sáng đức tin. Yếu tố này có thể dùng làm thước đo để phê phán tất cả những chính sách, những đường lối chính trị, kinh tế, những kế hoạch phát triển, vân vân, những gì hợp hay phản với thiên chức của con người. Như trên đã nói, học thuyết xã hội nằm trong sứ mạng truyền giáo của giáo hội, loan báo những chân lý về phẩm giá của con người và tố giác những gì trái ngược với các chân lý đó. Đồng thời, giáo hội cũng dấn thân cải thiện những cơ chế xã hội, ngõ hầu nhân phẩm được thăng tiến. Khi nói về nhân phẩm, nhân quyền, chúng ta cũng không nên quên rằng chủ thể của nó, tức là con người, không phải chỉ gồm những cá thể, chủ thể của những nhân quyền cũng có thể là gia đình, tầng lớp xã hội, dân tộc. Thứ 4. Về những chủ đề. Những chủ đề, tức là những lĩnh vực của học thuyết xã hội. Trước hết, học thuyết bao gồm một phần căn bản, tức là quan niệm về con người, về nhân phẩm, những quyền lợi và nghĩa vụ trong tương quan với xã hội. Điều này cũng giả thiết một quan niệm về vai trò, mục đích của xã hội. Tiếp theo, đó là quan niệm về vai trò của những hình thức khác nhau của xã hội con người, gồm những loại sau đây. 1. Gia đình. 2. Kinh tế, bao gồm tư sản, lao động. 3. Chính trị, bao gồm những vấn đề chính phủ, đảng phái. 4. Văn hóa, khoa học, kỹ thuật. 5. Cộng đồng quốc tế, với những vấn đề chiến tranh, hòa bình, cũng như hợp tác, phát triển, cùng với các vấn đề di dân, tị nạn. Và 6. Vấn đề môi sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin kết thúc bài thứ nhất tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử của học thuyết xã hội Công giáo. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi cảm Jesus trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé. Tôi gặp Giê-xu với quần áo và tơi, Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người cuối cùng, tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát. Tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ sát, cô em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm, thương phận người cứ mãi lòng đong.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ở phía bắc của tiểu bang Virginia, vào một đêm lạnh cóng, sương xuống lạnh khủng khiếp, nhưng vẫn có một cụ già đứng bên đường chờ người cho quá gian. Không biết cụ đã chờ đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn run rẩy đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi. Có rất nhiều người cưỡi ngựa đi qua, nhưng ông cụ lặng im, không vẫy họ, thậm chí cụ cũng không làm gì để gây chú ý. Từng người qua chỗ cụ đứng, nhưng ông cụ vẫn như một bức tượng đá. Đêm khuya dần, trời càng cứa lạnh và người qua lại thưa thớt dần. Bỗng ông cụ đứng bật dậy khi nghe tiếng vó ngựa đi ngang qua. Ông nói với chàng trai đang cưỡi ngựa rằng, "Con trai, liệu con có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường được không? Đoạn này có nhiều tuyết quá, ta không đi nổi nữa." Người cưỡi ngựa ghìm cương nhảy xuống đỡ ông cụ lên ngựa. Anh ta không chỉ cho ông cụ đi nhờ một đoạn đường mà còn đưa ông đến tận nhà. Trước khi ông cụ vào nhà, người cưỡi ngựa tò mò hỏi, "Ông ạ, con thấy ông đã đứng đó từ lâu rồi, tại sao ông không đi nhờ sớm hơn? Đường này nhiều người qua lại lắm mà, tại sao ông cứ đứng chờ trong khi trời tối và lạnh như vậy?" Ông cụ nhìn vào mắt người cưỡi ngựa và trả lời, "Con trai, ta đã ở vùng này lâu lắm rồi. Ta có thể nhìn vào mắt một con người và phán đoán được về người đó. Khi những người cưỡi ngựa trước đi qua, họ liếc nhìn thấy ta rồi quay đi ngay. Trong ánh mắt đó không hề có sự quan tâm hay tình cảm. Nên ta nghĩ, dù ta có vẫy họ thì họ cũng chẳng để ý đâu. Nhưng khi con đi tới, từ đằng xa, con đã nhìn ta và không rời mắt khỏi ta. Trong ánh mắt đó, ta nhìn thấy sự thương cảm và lo lắng. Và ngay lúc ấy, ta biết con muốn giúp đỡ ta." Những lời đó thật sự làm cho người cưỡi ngựa cảm động. Anh ta nói, "Con rất cảm ơn ông đã nói những lời đó. Hy vọng rằng con sẽ không bao giờ quá bận rộn đến mức không nhìn thấy những người khác khi họ cần giúp đỡ." Quý vị và các bạn thân mến, người cưỡi ngựa đó không ai xa lạ, mà chính là Thomas Jefferson, Tổng thống thứ ba của nước Mỹ, người đã viết bản tuyên ngôn độc lập năm 1776. Thái độ của Thomas Jefferson khiến ông già chú ý và ông đã nhận ra người cưỡi ngựa này mới là người thật sự biết quan tâm đến người khác. Ông già đã chờ đợi không phải một con người, mà chờ đợi một tấm lòng. Ông quả là người có mắt tinh đời và ông không hề nhầm lẫn giữa một người có lòng độ lượng với một người thờ ơ lãnh đạm. Trong cuộc sống, giữa dòng đời ngược xuôi, biết bao lần chúng ta đã bước qua nhau mà không biết những nhu cầu cần thiết của người khác, không biết có một người đang cần chúng ta giúp đỡ. Trong đời sống thiêng liêng, biết bao lần chúng ta cũng bỏ qua lời mời gọi của Thiên Chúa, khi từ chối thực thi tình bác ái đối với tha nhân, khi từ chối trở nên chứng nhân của tình yêu thương. Biết bao lần Chúa mời gọi chúng ta tham dự vào mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại từ chối, mãi mê chạy theo ma quỷ, theo những cám dỗ mời mọc ngọt ngào của thế gian vật chất, của đam mê xác thịt. Chúng ta ngồi hàng giờ bên ly cà phê để nói chuyện phím, hàng giờ lang thang trên Internet, nhưng lại tiếc với Chúa một giờ cầu nguyện hay tham dự thánh lễ. Thiên Chúa đã quảng đại ban cho chúng ta một ngày 24 giờ, nhưng chúng ta lại tiếc với Chúa, so đo tính toán trả giá từng phút. Ta quá bận rộn đến nỗi không có thời gian dành cho Chúa. Đến với Chúa, con người không bao giờ thiệt thòi, trái lại, chúng ta được chăm sóc yêu thương, được nâng đỡ, ủi an. Chúa đến với ta ân cần, khiêm tốn, ta đến với Chúa thì khoe khoang, kể lể và tính toán. Chúa đến với ta tinh tế, độ lượng, tín trung, đùm bọc, chở che. Ta đến với Chúa thì hẹp hòi, vị kỷ, so đo tính toán thiệt hơn. Chúa đến với ta như cơn mưa đầm đìa mát mẻ trên cánh đồng khô hạn, cằn trơ. Mưa không to tát nặng hạt, để rồi vội ướt, vội khô, nhưng triền miên nhẹ nhàng thấm đẫm vào mọi ngóc ngách của lòng ta. Những cơn mưa hồng ân, mưa cứu rỗi. Chúa đến với ta như ánh trăng rằm mùa thu, ánh trăng sáng tỏa muôn nơi, rọi chiếu tâm can, ánh trăng soi rõ lý trí, ánh trăng của tình yêu săn sóc, ánh trăng của cảm thông an ủi, của bao dung tha thứ. Chúa là sự chờ đợi yêu thương không mệt mỏi, tha thứ không giới hạn. Giữa dòng đời ngược xuôi, Chúa vẫn đứng đó đợi chờ ta, mặc dù phải chịu đựng sự băng giá, sự thờ ơ của lòng người. Chúa phải chịu đựng những cơn mưa dối trá, những ngông cuồng kiêu căng. Chúa ở lại với ta, trong ta, để thuộc về ta mọi đàn. Nhưng ta lại tìm mọi cách để tránh né Chúa, vượt ra khỏi vòng tay yêu thương của Chúa. Chúa thân thiện và gần gũi, ta lạnh nhạt, thờ ơ. Chúa đong đầy những đấu đã dằn, đã lắc, ta gạn lọc, cắt xén. Chúa thân hành đến với ta, còn ta thì ngại ngùng xa cách. Lạy Chúa, xin dạy con biết tình yêu Chúa sâu thẳm đến giường nào, để con biết sống cho trọn tình yêu ấy. Xin ở lại bên con, và con cùng ước mong ở lại bên Chúa. Xin Chúa đừng bước qua đời con, hãy níu kéo con ở lại bên Chúa mãi mãi, vì chỉ có Chúa là niềm vui đích thực của đời con. Amen.
Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn, tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm, tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy. Bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu, tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt, tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người, cầu mong Chúa đi tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giê-xu ơi, Ngài để trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.